Tất cả việc gì sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta không có thẩm thấu, chúng ta không có nhìn lại, cho nên mình hay bị hớ, mình hay bị mắc lỗi, là tại vì mình nghe không có kỹ. Thì mình không nghe không kỹ thì lặp lại không kỹ, truyền bá không kỹ, có phải không? Rồi chúng ta tạo ra cái hiểu lầm. Mà cái khổ đau đó chồng chất trong cuộc sống này. Bây giờ quý vị nhìn coi, con người mình rắc rối lắm. Rắc rối từ cái nghe, từ cái nói, từ cách sống, đủ kiểu hết. Cho nên rồi mình sống cả ngày không biết làm gì, toàn là đối phó. Nói cho đúng ra là nói phải nói cẩn thận nghe, không thôi người ta giận nghe, nghe phải nghe cho kỹ nghe, không thôi hiểu lầm nghe, tiếp xử phải tiếp xử đàng hoàng để người ta buồn nghe. Thành thử cuối cùng cả ngày chúng ta sống mà chúng ta lúc nào cũng phải ứng phó. Như đó là cuộc sống. Cũng giống như các bậc Bồ Tát, ngày nào cũng có cúng sanh để ứng phó. Bây giờ quý vị nhìn bác sĩ, y tá coi, ngày nào vô bệnh viện cũng có bệnh nhân để ứng phó đó. Vì sao? Vì đó là một phần trong cuộc sống. Chúng sanh, cái cõi đời này là khổ đủ kiểu, thì chúng ta phải có đủ các phương pháp. Cho nên nếu mà nói chữ quán âm đó, chữ âm này là âm thanh. Quán âm nghĩa là trở lại mình nghe cái âm thanh. Mà những cái âm thanh đó nhiều khi nó tự trong lòng mình. Người ta kêu là tiếng lòng. Tiếng lòng là nghe được từ ở trong tâm của mình. Mình quán như thế nào để mình thấy được cái lẽ thật của các pháp, cái đó gọi là chân quán. Look of truth, một trong những cái bản dịch, những cái chữ đó là gọi là look of truth. Mình nhìn với cái chân thật, gọi là chân quán. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn về cuộc con người mình nè. Mình nhìn con người mình đấy, có ai mà sống hoài không chết đâu. Đó, nếu mình thấy được cái cuộc đời này không có cái gì mà ở yên tại chỗ vĩnh viễn, cái đó gọi là chân quán đó. Nếu mình nhìn thấy được cái lẽ thật, chữ chân là chân thật. Chân thật là vậy đó. Hôm nay Pháp Hòa sẽ đi một cái tang lễ của một đạo hữu. Thì chú này là bệnh, và trước khi mất, có một hôm chú sắp mất, chú mới nói: Thầy ơi con đi nha, con đi nha. Tức là kêu Pháp Hòa đó, gọi như là từ giả đó. Thấy người thân nghe như vậy mới lật đật gọi phone. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện qua phone với chú. Rồi sau đó không bao lâu thì chú mất. Mà khi tang lễ, chú nói với vợ chú là trong cái mùa dịch này, cho nên chú muốn mọi thứ đơn giản để không có phiền bà con, không phiền mọi người. Một mình thầy tới thôi, cho chú thầy kinh. Vì chú thấy, chú mới nói rằng trong cuộc đời này, cái cách mình đối xử với nhau trong cuộc đời này nó mới quý. Còn cái chuyện sau khi chết rồi mình làm cái gì đi nữa cũng không sao, nhưng mà không cần thiết nữa. Làm cũng tốt, không làm cũng không sao. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Thí dụ như bây giờ sống không cho ăn, chết mới cúng. Thí dụ vậy đó, nó là một cái ví dụ vậy đi. Sống không cho mặc, chết liệm đầy quan tài hết trơn. Chí ta khiêng nặng chứ làm gì. Mà bà nói ví dụ vậy đó. Cho nên chú cũng quán vậy đó. Cái này ông này có chân quán đó. Chân quán là quán lẽ thật của cuộc đời. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Có nhiều khi sống thì ở khổ sở với nhau, nhưng mà tới hồi mất đi rồi thì mình mới làm đủ cái cách. Đó là đây là chân quán. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với một em rất trẻ, mẹ mất, mất hồi em còn nhỏ lắm, năm nay cũng lớn rồi. Nó lên thăm, Pháp Hòa nắm tay nó và nói: giờ có thầy gặp con, thầy cũng không biết con là ai, tại vì gặp nó hồi nó 5-6 tuổi. Nó gặp lại mình nó cũng chẳng biết mình là ai, nó làm sao nó nhớ. Nhưng mà cho dù mẹ nó cũng nhớ, tại vì cái hình ảnh đó nhạt nhòa trong tâm, nhỏ quá. Nhưng mà bà nói: mẹ con chết cái hình hài thôi, nhưng mà mẹ con đang ở trong cậu con, ở trong dì của con, và các dì các cậu của con thương con không khác nào mẹ con thương con. Cho nên con phải thấy rằng con không hề mất tình thương của mẹ. Con có tình thương của cậu, của dì, là tình thương của mẹ. Mà không phải một mẹ, mà bây giờ con nhiều tình thương. Cái đó gọi là gì? Một trong năm cái quán gọi là quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn. Mình phải có cái trí tuệ quán chiếu rộng rãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình xài cái gì á, mình phải nghĩ rằng mình xài nhưng mà mình có ảnh hưởng đến người khác không. Ví dụ như mình hút một điếu thuốc, cái thuốc nó đi thẳng vô lá phổi mình mà, nhưng mà cái khói thuốc đó nó cũng làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác. Thấy cái đó gọi là trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Mình phung phí, mình xài những cái vật dụng nó có thể làm hư môi trường, mình cũng là một người chịu ảnh hưởng cái môi trường đó. Cho nên Pháp Hòa rất không thích xài cái dĩa giấy, ly giấy, mà buộc lòng phải xài thôi chứ. Thiệt khi xài thì trong lòng không muốn, tại vì mình biết cái đó nó ảnh hưởng tới môi trường sống dữ lắm, nó tạo ra nhiều cái ô nhiễm. Cho nên cái gì mình cố gắng mình save được, mình hạ tiền được, mình save nó được. Có một số quý Phật tử hỏi bây giờ á, những cái CD á, những cái CD băng giảng nó nhiều quá, bây giờ không còn xài nữa. Dục á thì không dám dục, tại có hình Phật, hình thầy, rồi trong đó kinh, trong đó lời của thầy nói, thí dụ vậy. Rồi làm sao? Pháp Hòa nói bây giờ quý vị bỏ recycle. Bỏ recycle không được đâu, tội. Không, bây giờ một là recycle, hai là thùng rác, cái nào muốn cái nào. Nó là cái vật recycle, thì bây giờ mình không sử dụng nữa, mình cho nó trở về với cái recycle, không có gì tội lỗi hết. Mà nếu nói đúng hơn là mình đúng là một Phật tử biết sống, biết có trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Đừng có nghĩ cái đó hình Phật cũng làm từ gì, từ giấy mà. Mà giấy cũng là recycle mà. Thì Phật cũng, rồi bây giờ những cái xi măng đó, những cái tự tượng bằng nhựa đó cũng là recycle. Cho bây giờ mình những cái băng giảng đó mình không dùng nữa, mình cho recycle với cái tâm thành kính, không có phải mình bất kính. Bây giờ mình không còn sử dụng nữa thì thôi, xin gửi cái này về lại cho cái cơ quan mà người ta tái chế, để cái dĩa này được còn luôn luôn làm cái việc khác lợi ích cho việc sử dụng của con người, không có gì tội lỗi hết. Mà nó, cái đó nó nằm ở trong cái này nè, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Mà làm được như vậy là Quán Âm. Đừng có nghĩ rằng Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát chỉ đứng đó mà nghe mình thôi. Nếu mà Bồ Tát nghe mình mà mình có nghe mình chưa, bản thân mình có nghe mình chưa, mà mình cứ bắt Ngài nghe mình. Cho nên mình phải nghe mình. Nghe mình, nghe nghĩa là gì? Là mình trở về, mình thấy được cái hoàn cảnh đích thật của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hôm nào mà mình mệt á, tôi nghe trong người không được khỏe, thậm chí mùi hương mà lên mà không nói tôi ngửi đâu nghe, tôi nghe mùi hương đâu đây, mùi mà nghe không à. Thường thường người Việt mình nói mùi mà không ngửi mà nghe, mặc dù cái lỗ mũi mà ngửi mà hãy nói nghe, có nghe gì không, hình như dưới khét á. Có phải không? Vậy thì chữ nghe là sao? Thật sự là ngửi đó. Nhưng mà chúng ta dùng chữ nghe để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta ngửi rất kỹ và biết rất rõ. Ở dưới mà mở lửa mạnh á, mấy cái quai nồi nó cháy á, nó bay mùi lên tới đây, Pháp Hòa ngửi và biết đây là những cái quai nồi nó cháy nè. Pháp Hòa xuống và nói chỉnh cái lửa lại, nó tạt lửa qua đó, nó cháy mấy cái quai nồi ở trên lầu mà thầy cũng nghe nữa ha. Đó, mặc dù là ngửi nhưng mà nói thì nói nghe, tại vì chữ nghe là biểu tượng cho một sự sâu lắng. Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng chữ hay lắm, lắng nghe. Lắng là gì? Lắng nghĩa là mình sâu xuống. Không có lắng thì không thể nghe. Người không lắng không thể nghe. Ví dụ như mình nghe ta nói mình không có lắng á, bực bội lên liền, nổi lửa lên liền, nói những lời khó nghe liền. Ta nói tôi nói chưa xong, anh không chịu lắng nghe tôi nói, tôi nói chưa rồi mà anh đã phản ứng rồi, phải không? Thành thử ra mình phải lắng nghe, nghe hết rồi chúng ta mới nói được. Vì vậy cho nên chân quán là thấy lẽ thật, thanh tịnh quán là thấy cái duyên của nó. Ví dụ như hoa nè, chân quán về bình hoa này là hoa này là không thật, nó chỉ tươi vậy thôi chứ vài tuần nữa chết héo. Và thấy được cái gì? Thấy được cái sự phối hợp với cái sự mà duyên tạo nó. Còn thanh tịnh quán là gì? Là thấy được cái tướng vô thường của nó. Một cái nhìn trong sạch về các pháp là hoa hồng được làm bằng những thứ không phải hoa hồng. Ví dụ như đất đâu phải hoa hồng, nước đâu phải hoa hồng, mặt trời đâu phải hoa hồng, mưa đâu phải hoa hồng, mà chính nhờ những cái đó nó mới ra được cái hoa hồng. Mà ngay cả cái tên hoa hồng cũng không có cái gì gọi là hoa hồng hết, nó chỉ là cái tên thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái này là hồng mà thật sự nó đỏ mà. Cái cuối cùng đi mua, nhớ mua hoa hồng đỏ nha, hoa hồng mà đỏ cái nữa. Rồi nhớ mua hoa hồng tím nha, hoa hồng vàng nha. Mình kêu thôi, chứ tiếng Mỹ là kêu rose. Tiếng gì nữa, mỗi nước người ta có cái tên gọi của nó. Như vậy, nếu nó thật có thì nó chỉ có một tên thôi, chứ sao nó nhiều chữ gọi vậy. Nhớ tên cũng là giả tên, tên giả, giả danh. Vì tướng nó giả thì danh nó cũng giả. Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị gọi cái này là cái hoa đúng không? Mà Pháp Hòa ngắt ra cái gọi là cánh hoa, rồi dùng nó vô rác là không còn hoa gì nữa mà là rác. Như vậy thì nó vừa tướng này. Ví dụ mình còn sống nè, à, gọi là sống mà chết rồi kêu cái không có ai mà còn sống mà kêu thân thể, chết rồi kêu thây, thây ma, thây chết. Hồi nãy còn sống kêu gạo, nấu chín kêu cơm, nấu nhừ kêu cháo, xay ra kêu bột, hấp lên kêu bánh, cũng là nó đó. Nhưng mà hãy nó biến tướng là đổi tên. Vậy thì danh cũng giả mà tướng cũng giả. Cho nên ai có gọi mình là cái gì chửi á. Thí dụ người ta gọi mình gà, mình đâu có người mà mắc chi giận. Họ gọi con gà mà mình không phải con gà, mà mình giận lên là mình chấp nhận mình là con gà. Cho nên có cái ông đó đó, ông vô chùa ông nói với một vị thầy, nói bạch hòa thượng, lúc này con tu con khá lắm hòa thượng ơi, lúc này ai chửi con không buồn không giận gì hết, con thấy con tu được lắm. Cái hòa thượng nói vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận tức lên, ông nói hòa thượng ăn nói kỳ cục, tôi không phải con người, lẽ tôi con chó. Ông hỏi hòa thượng vậy, cái hòa thượng nói tôi đâu có nói gì đâu, tôi nói ông không phải, những cái cách tu của ông không phải là con người thì tôi, ông là Phật. Lúc đó ông nói sao ông nói sớm làm tôi hiểu lầm. Nhưng mà thường thường trong đầu mình, ai nói mình không phải con người cái mình không nghĩ mình là thánh là Phật, mà mình là nghĩ mình thấp hơn không à. Cho nên mình cứ nổi giận lên với cái người đó. Quý vị hiểu được cái chỗ và nói không? Cho nên mình chân quán là thấy thật, thanh tịnh quán là thấy cái tướng giả của nó. Pháp Hòa ví dụ như mình nói con người không thật, chỉ là tạm thôi. chỉ là giả thôi, đó là mình nói cái tổng quát. Còn thanh tịnh quán là bất tịnh lắm, đây ở ngoài này một lớp da mỏng vậy thôi là thấy trơn tru thơm tho vậy, chứ bên trong cái lớp da mỏng này là thôi hỗn tạp, hỗn tạp. Chỉ sao một cái lớp da thôi, chứ đừng có nói xa xôi gì hết. Nào là mỡ, là máu, là phân, là tiểu, đủ thứ hết, những cái tạp dơ ở trong một cái bao này. Đó gọi là thanh tịnh quán. Quán vậy để làm chi? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán. Để thấy được, có một cái trí tuệ nhìn sâu thấy rộng, để vượt tất cả mọi vướng mắc khổ đau. Cho nên Ngài Quan Âm á, Ngài đứng Ngài cười thôi. Tại vì biết sao, Ngài thấy chúng sanh mình á, khi mình khổ đó, trời ơi, mình tới mình hì hụp mình lại Ngài, nhưng mình tụng kinh, mình niệm Ngài tha thiết lắm. Mà hết bệnh rồi đâu thấy. Rồi chừng 3 năm sau bệnh trở lại, cái quỳ, cái Ngài nói you again hả? Và Ngài thấy mình mà Ngài cũng không có buồn phiền gì. Ngài hiểu cái tâm tánh của chúng sanh. Có tật thì vái tứ phương, hết tật đồng hương chẳng tốn. Có nhiều vị nó lúc bệnh sắp chết đó, trời ơi con nguyện mà Phật mà cho con hết bệnh lần này là con tu đó. Con về chùa con công quả đó, con lượm được cái mạng lần này là con tu á. Nhưng mà hết bệnh chẳng thấy. Cái đó không có gì buồn, không có gì hết. Tại vì sao? Đó là bản chất của những chúng sanh. Cho nên á, Đức Phật hay nói độ con người ở cõi này khó, tại chúng sanh ương ngạnh. Trong kinh nhớ không? Trong kinh Địa Tạng á, độ những chúng sanh cõi này khó lắm. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái khúc, một cái miếng đất mà nó khô cằn, trồng cây khó cực kỳ phải không? Cây thôi mình chỉ xới đất rồi trồng tưới thôi đó, không có nói gì hết trơn đó. Còn chúng sanh nè, con người mình còn nói nè, còn nhìn nè, còn nghe nè, ôi đủ kiểu. Cho nên giận đủ cách. Bây giờ quý vị để ý coi, chỉ cái giận thôi mà mình tới 6 chỗ đi để có thể giận đó. Mắt nhìn cũng có thể giận, tai nghe cũng có thể giận, mũi ngửi cũng có thể giận, miệng nói cũng có thể giận, hành động cũng có thể giận. Cho nên rồi 6 căn của mình có đó, hằng ngày mình sống là mình thu gom cái giận. Mà trong khi đó nó cũng có nhiều cái đẹp, cái hay mà mình không có thu gom. Cho nên mình chưa có quảng đại trí tuệ quán. Bây giờ quảng đại trí tuệ quán là mình làm sao mình sống như thế nào mà mỗi việc làm của mình nó mang lại lợi ích. Nếu mà chưa gọi là rộng rãi thì ít nhất là người thân. Có những người khó với gia đình, người thân khi họ đi chùa. Trời ơi, bữa nào mà cái ông đó, cái cô đó mà cho đi chùa mừng. Pháp Hòa biết có những em nó đi chùa mà ba mẹ không cho. Không biết nghĩ gì mình không hiểu, nhưng mà bực bội rồi về chửi bới. Nhưng mà nếu quảng đại trí tuệ quán, bây giờ con mình nó đi chùa chứ nó có đi chơi đâu. Và trong khi đó có những đứa con người khác á, nó đi chơi, nó đi đánh bài, nó đi tầm bậy tầm bạ. Bây giờ giữa một cái đi tầm bậy đó và một cái đi chùa, mình muốn họ đi đâu? Chứ mà mình, nếu mà người mà có cái quảng đại trí tuệ quán thì người ta sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có những người, người ta nghĩ như vậy cho nên người ta hành xử như vậy, mình không trách được. Vì mình có cái nhìn mà, mỗi người, người ta thường gọi là 9 người 10 ý lắm. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Đây, mở quyển kinh ra tụng coi, 100 người ngồi tụng là mỗi người sẽ nhận hiểu ý nghĩa một cách khác nhau. Có những người không biết gì hết, không hiểu gì cả. Có những người hiểu lờ mờ, và thậm chí có những người đang tụng mà khởi tâm tầm bậy. Kinh điển đó tầm bậy, hay là những cái lời này nói gì nghe không thông, không vô. Cho nên mỗi người sẽ nghe, sẽ hiểu mọi cách. Vì vậy cho nên người có quảng đại trí tuệ quán, vì sao? Vì thấy được chân và thanh tịnh. Đó là ba cách quán, là phải không? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Bi là thương, bi là giải khổ, Từ là cho vui, bi là giải khổ, từ là cho vui. Mình giúp người ta hết khổ rồi và mình cho người ta niềm vui. Cũng giống như ông bác sĩ á, chữa hết bệnh rồi, chỉ hết chữa hết bệnh là bi đó. Nhưng mà bây giờ cho thuốc người ta uống, người ta dưỡng, gọi là từ. Từ bi là vậy đó. Từ bi thường nói chung, nhưng mà thật sự từ và bi là hai cách, hai cái phương thực tập. Nhưng mà trong từ nó có bi, trong bi có từ. Mình giúp người ta hết khổ mà mình chẳng những vậy mà mình còn cho người ta niềm vui. Cho nên á, thường á, khi mà nói tới Quán Âm á, thì có 5 cách quán. Trong phẩm Phổ Môn, Phổ Môn Quán Âm trong kinh Pháp Hoa có nói 5 cái này: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Và đây là cái phương pháp thực tập chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống của chúng ta. Việc gì tới mình khoan nổi giận, mà mình hãy nhìn lại cái đạo lý của nó, cái chân thật của nó như thế nào, và mình thấy được những cái duyên do để sự việc này nó có mặt. Đó là thanh tịnh quán, look of purity. Ở trên là look of truth, look of purity, look of boundless understanding, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Boundless understanding. Có nhiều khi mình hiểu một mối chưa đủ, phải hiểu toàn diện. Cũng giống như một người tới nói chuyện với mình về một người kia, mình mới có hiểu về người này có một mời à, mình phải nghe cái người thứ hai để mình hiểu trọn hai bên, thì chừng đó có thể mình xử sự việc nó sẽ khách quan hơn. Mà nó biết đi cái phần gì, biên kiến, tà kiến, thấy một bên, thấy lệch lạc. Cho hôm nay á, nói về Đức Quán Âm. Lâu nay mình chỉ nghe nói Đức Quán Âm cứu khổ, nhưng mà đối với đạo Phật á, Quán Âm là một phương pháp tu, nghĩa là trở về chúng ta nghe được âm thanh của tự tâm, nghe được âm thanh của bên ngoài. Nhưng mà nhớ là đừng chỉ nghe bên ngoài mà thiếu nghe bên trong. Pháp Hòa ví dụ như mình hay nói vậy là: tôi sợ người ta nói tôi bày, tôi sợ người ta cười tôi thế kia, mà không ai nói tôi sợ tôi hết á. Nhưng cứ tối ngày cứ sống mà sợ người ta, làm gì cũng sợ người ta. Mình nếu mình nói sợ mình là gì? Sợ tôi không hiểu, tôi làm sai sự việc. Tại vì người ta có cười, người ta có nói chỉ là bên ngoài thôi. Còn nếu mình không biết được mình có thể làm sai đó. Mình không biết được mình có thể nói sai đó. Mà nói sai làm sai là cái lỗi lầm, là tự mình phải chịu trách nhiệm đó. Còn người ta ví dụ mình có lỡ sai, mình mất hết tiền của đi, bất quá người ta là ta nói tội nghiệp quá à. Rồi thôi, chứ đâu có ai nói tội nghiệp quá, anh bị người ta gạt, thôi để về nhà tôi rút mớ tôi đưa cho anh xài. Không có ai làm điều đó, trừ khi nào người đó là thân nhân của mình. Còn những bàn quan thiên hạ thì vậy thôi. Ví dụ này, tôi thích đi xe đẹp lắm mà tôi sợ tôi không đủ tiền. Đó, cái đó là có nghe mình rồi đó. Thích thì ai mà không thích, nhưng mà có điều là mình có đủ khả năng không. Mà mình nghe được chính bản thân mình thì mình có cái phương cách làm sao để mình điều chỉnh. Thí dụ như mình giận lên, mình biết mình giận. Rồi khi mình giận lên, mình biết mình giận là tự động mình sẽ có cái sự tế nhị nhẹ nhàng hơn ở trong cái cơn giận đó. Có nhiều người, người ta thấy, người ta biết mình giận, người ta tìm cách người ta giúp mình. Người ta làm cho cái không khí bực bội, giận tức đó tan ra mà người ta không hề nói gì với mình hết. Vì sao? Vì người đó có cái chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, và chẳng những vậy mà có từ, có bi trong cái việc làm đó nữa. Có những người, người ta ứng xử rất nhẹ nhàng, người ta giải quyết một việc mà không ai biết họ đang giải quyết sự việc đó. Họ nhẹ nhàng lắm, tế nhị lắm. Vì vị này có đủ những cái cách quán. Có nhiều khi mình biết các cái người đó đó muốn mình giúp nhưng mà tự ái, không chịu nhờ. Thôi bây giờ á, không lẽ mình bỏ họ sao? Thôi mình sẽ giúp họ trong cái nhẹ nhàng của mình, không để cho họ, họ không chịu nhờ nhưng mình sẵn lòng mình giúp. Vì đó, vì sao làm được điều đó? Vì có quảng đại trí tuệ quán, vì có từ, có bi, và thấy được lẽ thật. Có nhiều khi mình làm vậy, lát người kia làm ngược lại, mình lên mình bực chứ. Cái khởi niệm đầu tiên là bực, tôi mới vừa làm vậy mà sao giờ đổi rồi. Nhưng mà sau đó cái giây phút thứ hai, thôi âu cũng người ta nghĩ rằng người ta muốn làm cho nó đẹp thôi mà, người ta đâu có tâm người ta xấu đâu. Có nhiều khi mình nấu ăn xong cái ta vô ta ném, ta nói lạc quá, cái ta đi lấy muỗi ta để vô. Tại sao biết không? Thật ra tại họ ăn mặn và họ muốn cái nồi này nó ngon hơn thôi, chứ họ cũng không có ý xấu. Cho nên nhiều khi để mình quá giải cái chuyện đó đó, mình nghĩ thôi tại họ cũng muốn tốt, tại họ ăn khẩu vị vậy, họ muốn nó tốt nó ngon vậy cho nên họ làm vậy. Hồi nhỏ chùa Pháp Hòa chịu trách nhiệm mà trang trí chánh điện. Ê, mình mới vừa làm xong coi, có cái sư cô đó, cô lên cái cổ sửa, cô lên cổ sửa là hết, cô làm theo ý cổ, mà cổ nói gì mình hết trơn, mà cổ không phải trách nhiệm. Trời ơi, lần nào mình lên mình cũng khó chịu với những cái, nhưng mà sau đó Pháp Hòa không hề nói gì hết. Tại sao? Vì Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, cổ cũng muốn cho nó đẹp, cổ cũng muốn làm tốt cho cái chùa thôi, chứ cổ không có ý xấu. Nhưng mà tại vì cái nhìn của cổ nó như vậy đó, mà cái nhìn của mình là vậy là quê nè, trang trí như vậy là cải lương là quê nè, thì cái nhìn của mình. Còn người ta nhìn vậy là ta thấy đẹp. Thôi Pháp Hòa à, mình cũng để yên vậy thôi, trân quý hết. Vì người ta nghĩ ta muốn làm đẹp cho chùa, chứ ta đâu có nghĩ xấu đâu. Cho nên nhiều khi mình trong cuộc sống á, mình nên có những cái lúc mình phải quán như vậy, sống như vậy để làm chi? Để mọi việc nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ ngược lại á, người này chống tôi nè, người này muốn là làm hơn tôi là cái mình bực. Cho nên quán là gì? Là cái nhìn sâu sắc, để sâu hơn, để mình giúp cho mình vượt thoát những cái khổ đau dính mắc. Trong cuộc đời này á, khổ nhất là cái dính mắc, cái vướng mắc trong lòng. Cho nên đại chúng nhớ năm cái quán ha: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Đó nói dịch theo tiếng Việt đó. Còn nếu mà đọc theo phẩm phổ môn tiếng Âm Hán là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. Còn mình dịch lại là quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Năm cái quán. Mà người nào có thực tập được năm cái phép quán này thì đó là mình thực tập cái năng lực của Quán Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nguyện Đức Quán Âm cứu khổ. Nhiều khi mình vừa quán xong những cái này lập tức hết khổ, Quán Âm có mặt cứu khổ mình rồi đó. Hồi nãy tôi chấp lắm á, nhưng mà tôi quán là tôi thấy thôi, tất cả các pháp do duyên sinh, không có gì tồn tại bất biến, không có gì buộc. Cho nên á, cái cách tu tập mình nhìn cái thật tướng nè, tất cả các pháp do duyên sinh, cái gì cũng do duyên sinh hết. Đó. Bữa nay tự nhiên đi chùa ai cũng sửa sắc đẹp, sao che mặt hết trơn vậy? Nếu không có cái duyên dịch làm gì có vụ mà đi ra đường, đi vô chỗ công cộng mà ngồi bịt mặt hết trơn, phải không? Duyên, cái duyên này sinh thì cái duyên khác nó sinh. Rồi hôm tháng 3, tháng 4 vừa rồi đó, duyên bệnh nó nặng hơn, không có móng nào dám đi đâu hết. Bữa nay là nới nới, là lỏng lỏng, rồi thấy được được rồi mới dám đi đó. Có nhiều người còn rà nữa, phone bạn hỏi có sao không, có sao không. Chị kia chứ nó có sao đâu, tôi đi tôi thấy bình thường, tuần sau mới thấy chị đi sao. Thí dụ vậy. Cho nên cái này sinh là cái kia sinh. Vì dịch sinh cho nên cái chuyện đeo khẩu trang mới sinh. Mai mốt dịch hết thì khỏi cần đeo khẩu trang. Cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là cái nhìn của Đạo Phật về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này. Tự nhiên nó chửi tôi à? Không, anh phải chọc người ta, người ta mới chửi. Anh có làm gì người ta mới ghét anh. Cái này sinh thì cái kia sinh. Vậy bây giờ anh biết người ta giận anh rồi phải không? Anh xin lỗi thì hết giận. Cái này diệt thì cái kia diệt. Anh diệt được lòng tự ái thì người ta cũng diệt được cái sự giận hờn. Ta các pháp nó vậy mà. Mình nhường người ta, người ta sẽ nhịn mình. Mình nhịn người ta, người ta sẽ nhường mình. Thí dụ họ nói hoài, đừng nói nhịn đi. Nhịn hồi cái họ nói, họ thấy họ nói hơi quá rồi, thôi họ nhường đó. Họ thay vì họ nói 10 câu, nãy giờ họ thấy mình nhịn họ được 8 rồi, 2 câu kia họ không nói nữa. Mình có nhịn thì người khác có nhường. Và thấy được như vậy thì thấy bằng cái quán, năng lực của quán âm ở 5 phương diện: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Thỉnh thoảng tôi cũng cần được người tha thứ, cho nên bây giờ tôi thấy chuyện nhỏ tôi tha thứ cho người khác.
Ở trong kinh đó, Đức Phật có kể một câu chuyện ngắn. Cái câu chuyện kể là có một nhóm người nữ đi bán cá mỗi ngày. Thì một hôm cái nhóm nữ này trên đường về nhà thì gặp một cơn giông mưa to lớn. Thì các vị phải trú mưa và không thể về nhà được. Thì rất may mắn là gần đó có một nhà cho tá túc ngủ qua đêm. Và cái nhà đó là một nhà bán hoa, cho nên ở trong nhà đó cái mùi hoa rất là nồng. Nhưng mà đối với mình thì nó sẽ là thơm. Thì các cô này đi vào trong nhà ngủ, nhưng mà cả đêm trằn trọc không có ngủ được, bởi vì cái mùi hoa nó nồng quá. Các cô không có quen, các cô ngủ không được. Và sau đó thì trời gần sáng thì có một cô thông minh ngồi dậy, đi lấy mấy cái rổ cá mà mấy cô bán để ngay đầu nằm, để cho có mùi cá nó thoang thoảng ra. Rồi mấy cô làm quen lại với cái mùi cá và ngủ rất là ngon. Thì Đức Phật kể câu chuyện đó xong á, thì Đức Phật mới kết luận: tất cả chúng ta sống bằng cái tập nghiệp của mình. Cái hệ không có cái đó cái mình chịu không nói. Thành thử ra mình luôn luôn đắm theo những cái nghiệp. Mà nếu mà may mắn mà cái nghiệp đó là cái tốt á, thì còn đỡ khổ. Còn nếu như mà cái nghiệp đó là cái nghiệp xấu, thì mình làm khổ cho mình và mình làm khổ cho người. Bởi vì cái nghiệp á, tức là những cái gì mà chúng ta huân tập, chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ví dụ như là mình nói: trời, sao tôi thấy người đó tụng kinh hay quá mà tôi tụng dở. Người ta tụng hay là tại vì người ta tụng mỗi ngày. Rồi người ta chịu khó, người ta nghe tiếng người khác tụng rồi người ta tụng theo. Còn mình á, thì không có chịu tụng, thì mình nghĩ rằng mình tụng dở, cho nên mình cứ lầm bầm trong miệng riết, lâu ngày nó cũng thành cái thói quen. Rồi mình không có hòa theo được cái âm điệu thì mình cũng không có âm điệu. Rồi mình cũng không có thường xuyên tụng, cho nên mình cũng không nhớ. Cho nên dù là tụng kinh hay dù là bất cứ việc gì trong cuộc sống, nếu chúng ta biết cái đó là lành mà chúng ta không thường làm thì chúng ta cũng thâm thành cái nghiệp lành được. Mà nếu chúng ta biết nó là dở mà chúng ta cứ làm hoài thì lâu ngày nó cũng kết thành cái nghiệp xấu. Ví dụ như mình biết hút thuốc là bệnh, nhưng mà mình cứ biết bệnh mà mỗi lần rút điếu thuốc ra là biết bệnh nhưng mà vẫn cứ hút, thì lâu ngày nó thành cái tập nghiệp và chúng ta vẫn không bỏ được cái điếu thuốc đó. Vậy thì nghiệp á, là không phải ai cho mình, mà cũng không có cái gì gọi là ghê gớm mà chúng ta không nói được. Là những gì mà chúng ta huân tập thành một thói quen mỗi ngày. Giống như những cô bán cá đó, ngửi mùi cá quen rồi, giờ không có mùi cá chịu không nổi, phải có cái mùi đó mới ngủ được. Thì đó là chỉ một câu chuyện ví dụ thôi. Thì chúng ta có thể từ câu chuyện đó rồi chúng ta phân ra, đi tìm tòi cho mình coi mình đang bị cái nghiệp gì nó lôi mà chúng ta đắm chìm mà chịu không có, nó chịu không nổi.
Thật sự ra thì có những cái nó không có gì tội lỗi cả, nhưng mà nhìn lại mình thấy mình tức cười là cuộc sống của mình rất là to, mình tạo ra nó rồi cuối cùng nó control mình hết. Ví dụ như mình to hơn trái ớt không? Mình ăn ớt, mới đầu mình đi kiếm nó, mình ăn nó rồi cuối cùng nó ăn mình, là tại vì không có ớt mình ăn không ngon. Thật ra cái chuyện nó rất là đơn giản thôi. Mà để cho chúng ta chữ thiền quán trong nhà Phật là gì? Là chúng ta có thể dừng lại rồi chúng ta nhìn sâu từng vấn đề trong cuộc sống. Từng vấn đề trong cuộc sống. Một ly cà phê mình quậy ra nó, mình quậy cà phê, mình làm ra cà phê, mình uống cà phê, mới đầu là nó đi theo mình. Nhưng mà cuối cùng nó nhỏ nhỏ mà nó có vỏ. Cuối cùng rồi thì nó chỉ là một ly cà phê nhưng mà nó thắng mình hết. Không có nó đó là một ngày đó mình hết làm gì nổi hết. Thật ra uống ghiền cà phê đâu có tội phải không? Nhưng mà cho chúng ta nhìn thấy để chúng ta rút cái nghiệp cà phê là chuyện nhỏ thôi. Còn cuộc đời này có những cái nó ghê gớm hơn nữa. Nó lớn lao hơn nữa. Mà nó có thể tán gia bại sản. Ví dụ là cờ bạc, rượu chè, hút sách. Còn chuyện mình ghiền trái ớt, ghiền ly cà phê là chuyện bình thường. Nhưng mà cái nhỏ đó nó giúp cho chúng ta thấy cái lớn. Mà bây giờ chúng ta cứ nhìn lại rồi chúng ta sẽ thấy là hầu như mình tạo ra tất cả, rồi cuối cùng mình bị tất cả cái đó nó lôi mình hết. Nhưng mà nếu mình may mắn nó lôi cái mà thiện lành thì mình còn đỡ. Ví dụ như tối ngủ mà không có ông thầy Pháp Hòa lải nhải bên tôi ngủ được. Cái đó cũng là một loại nghiệp á. Một cái rổ cá mà để đầu năm á. Nhưng mà cái đó nó vẫn còn hơn. Nó vẫn còn hơn. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chữ Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác, là tỉnh, là không có mê. Cho nên có nhiều khi mình ăn cơm mà mình khó chịu, mình ăn ngon, phải có trái ớt á. Thì mỗi khi mình cầm trái ớt lên là mình cười với nó, mình nói, hồi xưa tao, mày khổ vì tao, giờ tao khổ vì mày. Trái ớt nó rất là đơn giản thôi. Và cũng là thấy rằng nhiều lúc mình ngồi ăn bữa ăn mà mình thấy mỗi người khổ một kiểu. Trời ơi, ăn phở không có quế ăn, chất quất. Thì cái người đó bị cọng quế nó lôi. Người khác thì bị trái ớt, mà nhiều khi á, đem ớt tươi ra, ăn phở phải ăn tương ớt chứ ai ăn ớt tươi. Cái đó nó rất là nhỏ. Nhưng mà cuối cùng là hình như là từ bữa ăn cho tới cuộc sống của mình, ăn mặc của mình, cái gì cũng bị những cái nhỏ nhỏ đó nó lôi hết. Ngay cả chai nước hoa hồi xưa nó có tới với mình đâu, mình đi tới nó. Rồi mình spray nó lên thử trên người mình, rồi cái hình như ai cũng chịu mùi này, cái bữa khác mình để mùi khác vô chịu không được. Thì cái chai nước hoa đó nó cũng làm cho nó cũng lôi mình được. Thật sự không có tội lỗi gì hết. Pháp Hòa nói những cái điều này là để chúng ta có tỉnh giác là vậy đó. Tức là mỗi khi mình bị những cái gì đó thì mình hãy nên, mình có cơ hội mình nhìn lại và mình mỉm cười với tất cả những cái mà chúng ta bị lỗi. Vì Phật, đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Là con đường cho chúng ta tỉnh giác. Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo để chúng ta tín ngưỡng, thờ phượng, lại lục, cúng bái, cầu xin. Những cái đó là những cái đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của mình. Nhưng mà cái chính thức của đạo Phật là chúng ta học để chúng ta tỉnh, để chúng ta sống, chúng ta có an lạc. Ví dụ như hôm nào mà mình ăn cơm mà không có ớt, mình chịu không nổi. Nhưng bây giờ nói cách nào để nó ớt cũng không có. Thì bắt đầu tỉnh lại một chút nha. Thôi giờ im lặng ăn cho hạnh phúc. Nói hoài ớt cũng có mặt. Thật ra nhiều lúc, hoặc là bây giờ mình rất là ghiền ớt, nhưng mà bác sĩ nói với mình á, là bây giờ không thể ăn được nữa, là mình sợ liền à. Tại sao dám bỏ ớt lúc đó biết không? Tại sợ chết. Quý vị thấy không? Thật ra có một cái nó trội hơn. Nó làm cho mình, nghĩa là chấp nhận buông cái đó. Cái anh đó anh ghiền rượu quá, mà bác sĩ nói là cái gan của anh nó nát rồi đó nha.
Nếu mà anh không nghe lời tôi, anh bỏ rượu là anh chết trong vòng một tháng nữa, là về bỏ liền. Thành thử có một cái nó trội hơn để nó rút mình ra khỏi những cái con đường mê lầm đó là chết. Vì vậy mà Đức Phật thường hay nói niệm chết. Phật tử chúng ta có 10 cái niệm, 10 cái nhớ nghĩ. Trong đó có thể nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ giới, nhớ thiên là 5 rồi phải không? Nhớ vô thường, nhớ hơi thở, nhớ hưu tức tức là thôi đi, nhớ chết. Nhớ chết là gì? Nhớ mình nhớ chết tự nhiên có những cái nhỏ nhỏ mình bỏ được. Mình đang giận người đó quá mà mình nhớ cái khác, mình nói không đập này không được, thì mình quánh nó một cái thì nó có chuyện, cho nên thôi thôi đi, không cần thiết nữa, là niệm hưu tức thôi, đừng nghĩ tới nó. Trong cái nhớ đó, trong 10 cái nhớ Phật dạy mà là thập niệm đó, có một cái niệm gọi là niệm hưu tức, tức là thôi đi. Nên trong nho, trong sách nho cũng có câu hưu 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 vạn sự nhất tề hưu, thôi đi thôi đi thôi đi, cả vạn việc nó cũng sẽ theo đó mà nó thôi. Hưu 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 vạn sự nhất tề hưu, nhẫn 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 trái chủ oan gia tùng thử tận, nhịn 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 mọi cái sự oan gia trái chủ từ đây sẽ hết. Thì niệm hưu tức tức là niệm thôi đi, đừng có nghĩ, đừng có lo có cái chuyện đó nữa. Ví dụ như bây giờ mình lo già, mà càng lo nó càng già, tại vì cái lo là mình mau già, cho nên thôi đừng lo nữa, khi nào nó già hay, mà không chờ nó cũng tới, không chờ già nó cũng tới, không trông nó cũng tới, không đợi nó cũng tới, nó là một người khách không mời mà tới. Mình chết cũng vậy, không ai ưa, không ai thích, không ai dám nghĩ tới nó, nhưng mà nó vẫn slowly, từ từ nó tới với mình. Mà nói chữ slowly là nói có văn chương, nói có bài bản, chứ có thể nó tới bất cứ lúc nào, nó không cần appointment, nó không cần gọi phone cho nó I'm coming để mình nói ok, let me get ready, không có. Thành ra mình nói là nói nó sẽ tới, tức là mình nói để cho có một cái nhẹ nhàng để mình thấy là nó chưa đâu. Còn nếu nói đúng, nói thật hơn là nó có thể tới bất cứ lúc nào, anytime. Cho nên mà nó chỉ cần nó gõ cửa một cái mình mở ra là mình surprise, mình đi liền. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại là khi là mình là cái người mà học Phật á, hay là mình là đạo Phật á, thì đừng nghĩ là ồ mình bị một cái tôn giáo nào họ nó làm khổ mình hết á. Mà cứ nhớ là thí dụ bây giờ mình chưa bao giờ quy y gì, nhưng mà nói tôi là đạo Phật, nghĩa là tôi đang đi theo con đường tỉnh giác. Tôi đi theo con đường tỉnh giác. Mà con đường trước kia đó làm cho tôi mê. Bây giờ tôi tỉnh, tôi thấy. Giống như là có một cái ông đó, ông câu cá đó. Ông ngọn câu hoài không được con cá, nhưng mà lúc mà con cá nó cắn vào cái câu rồi, ông giật lên cái nó tuột á, ông nhào xuống sông chụp nó. Thì ông đứa con nó ngồi kế bên đó, nó hỏi ông ba nó ba, ông đó câu cá hay cá câu ổng? Thì con người chúng ta cũng vậy. Mới đầu mình đâu có, mình không có gì chứ, mình đơn giản lắm. Nhưng mình bị ngang có cái bóp randa đó, nó câu mình. Mà vô cái nó để cái nhãn hiệu, nó nói on sale. Đấy không? Rồi nó để thêm câu nó washable. Rất là tiện lợi giặt rửa. Ồ bao nhiêu cái quảng cáo, cái bắt đầu nó câu mình rồi. Nó câu mình xong rồi giờ khổ lắm á. Đi tới đâu mà sợ mất. Ngồi hồi cái tá quả tâm tinh vỏ tôi đâu rồi. Thật sự cái đó có gì tội đâu. Nhưng mà những lúc vậy cái mình có cơ hội mình nhìn lại mình đã thấy không? Mình dính rồi. Mình dính rồi. Cho nên có nhiều khi mà có nhiều người mà đang ngồi ngồi cái rờ cái vỏ, trời, mất cái phone này, chạy kiếm quá trời. Nhưng mà những lúc đó nó tỉnh, ủa, mình mất phone, mất vỏ, mất áo, mất giày, mình kiếm quá chừng quá đất mà mất tâm không ai kiếm hết. Có đôi khi trong cuộc sống của mình là mình mất đi cái chánh niệm, là mình để cho cái giận nó lôi, cái tham nó kéo, cái sân nó mà không kiếm cái đó. Mình giận lên cái nói tôi không cần biết gì nữa hết á, bây giờ tôi phải làm cho ra lẽ, chết tôi cũng chịu nữa, thậm chí để tôi làm xong để ở tù tôi cũng chịu nữa. Cái giận nó lôi mà mình không bao giờ mình kéo lại được. Mà cái phone nó nhỏ nhỏ, mất cái đó mua khác thôi mà kiếm nát hết á. Thành thử nhiều khi mình đi kiếm rất là nhiều. Ngày xưa có một một đám thanh niên trẻ chạy vô trong rừng chơi. Thì trong đó có một cái cô ăn cắp đồ của một trong những người đó, rồi cô chạy trốn đi. Thì nguyên đám thanh niên này đuổi theo kiếm cô. Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, họ đi ngang. Dạ thưa Sa Môn, Sa Môn có thấy một cô gái mới chạy ngang đây không? Nói các anh kiếm để làm gì? Nói giờ tại cô ăn cắp đồ của chúng con. Thì Đức Phật nói các anh có nhiều cái mất lắm mà anh có mang có kiếm chưa? Mất, các anh đã mất thời gian, mất tuổi xuân, mất những cái giờ phút quý báu mình sống mà các anh không kiếm, mà anh kia kiếm chi cái vỏ đó. Đáng lý ra mình là tuổi trẻ, mình có thể làm được rất nhiều việc lành thiện, muốn làm phung phí cái tuổi trẻ mình trong rượu chè, trong cờ bạc, sao không đi biết mất cái đó quá chừng mấy chục năm mới kiếm. Thì Đức Phật chỉ là cái người nhắc lại. Cho nên vô thường, Phật đâu có tạo ra vô thường đâu. Vô thường là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà tại chúng ta quên. Cho nên Đức Phật đem vào giáo lý của Ngài là nhắc chúng ta vô thường. Nhắc vô thường không phải để chúng ta đau khổ, mà để cho chúng ta biết trân quý những gì chúng ta đang có, để một mai vô thường nó đến mình không có hối hận. Và nhắc vô thường để lỡ nó đến chúng ta không quá khổ, vì chúng ta thường biết nó vô thường, cho nên bây giờ nó có vô thường cũng là thường. Và vì nó vô thường cho nên cứ sống bình thường, đừng làm gì bất thường. Ví dụ như cái hoa này, nó đang tươi đây, nhưng mà chúng ta nhìn với cặp mắt Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn thì chúng ta vẫn thấy nó rằng nó là vô thường. Cho nên khi nó còn đẹp đây, enjoy. Và khi mà nó có chết đi, nó héo đi, mình cũng bình thường, tại vì nó có héo rồi nó sẽ trở thành phân bón, nó nuôi những bình hoa khác. Hay nói một cách khác là nhờ nó có đi cho nên cái khác nó tới. Cho nên nhờ cái vô thường vậy đó. Mà nếu cuộc đời này mà không có vô thường thì hạt cam mãi mãi là hạt cam mà không là cây cam và không có trái cam. Nhờ có vô thường cho nên có cây cam, có trái cam. Và nhờ có vô thường cho nên mình ăn cam ngon, rồi nó tiêu hóa tốt cho nên ăn được nữa. Nếu mà nó thường thì ăn vô bụng nể no hoài. Cái nó trời sao bệnh bụng tôi bất thường quá, ăn no hoài cái đi kiếm thuốc uống vô cho nó vô thường. Như vậy thì có đôi khi chúng ta rất cần vô thường mà chúng ta không biết. Ví dụ như ăn mà không tiêu hóa là mình kêu là bất thường. Rồi mình phải đi kiếm thuốc uống cho nó sổ ra để nó vô thường, để mình tiếp tục mình ăn có nữa. Nếu mình uống vô trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng sau mà không vô thường là mình đi bác sĩ. Bác sĩ ơi sao tôi không bình thường. Cho nên cuộc đời này chúng ta cả ngày cứ sống với vô thường, bất thường, rồi chúng ta toàn làm những chuyện bất thường, bất bình thường. Rồi chúng ta cứ muốn làm những chuyện phi thường, mà càng phi thường thì nó càng bất bình thường. Thôi cứ sống thường thường, lỡ nó vô thường thì cũng thường.
Đó, phải cảm ơn vô thường là nhờ đứa nhỏ đó, nhờ có vô thường cho nên đứa con mình nó nhỏ, nó có lớn. Nếu mà vô thường không có thì nó mãi mãi nó nhỏ, mình nuôi hoài nó không lớn cái đi bác sĩ. Tại vì sao nuôi hoài nó không lớn? Như vậy thì vô thường đâu có chắc gì nó đã là khổ đâu. Tại vì mình không nhận ra được vô thường, mình không hiểu được vô thường, không sống được vô thường thì vô thường bây giờ trở thành một cái gì đó làm khổ mình. Nếu mà không có vô thường thì người bệnh không bao giờ có cơ hội hết bệnh. Không có vô thường thì một người xấu không bao giờ có cơ hội làm người tốt. Cho nên thưa đại chúng là, nhưng mà rồi ngược lại, cái vô thường, chúng ta trẻ rồi chúng ta sẽ bị vô thường và chúng ta già, rồi chúng ta chết. Thành ra vô thường nó cái gì nó bình thường lắm, nó chi phối tất cả. Từ một hạt hoa hồng, do vô thường cho nên nó thành hoa hồng, rồi cũng sẽ vô thường nó thành rác, rồi nó sẽ đi theo vô thường trở thành phân bón, rồi nó cũng đi theo vô thường nó tiếp tục nó là phân bón cho những cây cỏ khác. Cho nên các bậc mà người ta tỉnh giác ngộ đạo, ta nói là sao? Sống như đắp chăn bông, chết như cởi áo hạ. Cái sự sống của mình giống như đắp một cái chăn, tức là cái mền đó. Mùa đông lạnh thì mình phải đắp mền. Còn nếu mà đến cái giây phút mình đi mình chết thì mình như cởi áo hạ, tức là nóng thì ra cái áo này để rồi được thoải mái, được khi nào lạnh đắp lại. Ý cái câu đó chỉ muốn nói về cái sự tự tại, không có bị khổ đau bởi những cái chi phối trong cuộc sống. Và nhiều khi mình thấy được như vậy đó, cho nên mình an trú trong cái vững chãi của mình. Đức Phật dùng từ rất là hay, an trú. Mình là mình trú không à, mà không có an. Ví dụ như nói trời cho tôi ngồi chỗ này đi, tại tôi thích ngồi đây nè, là mình trú. Nhưng mà ngồi không yên, ngồi không yên là không an. Cho nên Phật an trú trong phút giây này, và Phật cũng hướng dẫn chúng ta an trú trong phút giây này. Mà khi chúng ta an trú được rồi á, thì nó không có làm cho mình khổ, là vì mình thấy rất là rõ. Có một lần Đức Phật dạy á, con vịt á, nó có ba cái cách sống. Thứ nhất á, là con vịt nó đi đâu nó cũng đi hai người, nó chung thủy lắm. Vịt ba nó luôn luôn nó gần với cái người bạn đời của nó. Thì Đức Phật nói chúng ta cũng tập giống nó một chút đi. Phật không có biểu mình chung thủy với người yêu mình ha. Phật nói cách khác, đây là Phật nói chuyện tu. Phật nói mình hãy chung thủy với tâm bồ đề của mình, chung thủy với tuệ giác của mình. Cái ngày đầu tiên mà mình phát tâm, mình học đạo, mình đi chùa, mình làm công quả, mình làm việc thiện đó, cái giây phút đầu tiên mình làm cái chuyện đó đó, đó là giây phút chúng ta phát tâm tỉnh giác, mà nhà Phật gọi là sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm ban đầu. Cái tâm ban đầu nó đẹp lắm, nó thánh thiện lắm. Nó đi chùa, nó thấy sư cô dễ thương, nó thấy Phật tử dễ thương, nó thấy ăn chay ngon, thấy tụng kinh hay, nghe pháp hay đi. Rồi vô cái bắt đầu trong chùa phát hiện ra tài năng của nó, cho nên mời nó vô. Rồi cuối cùng cái thì làm hồi cái bắt đầu thì tài năng thì không bao nhiêu, nhưng mà sao? Phiền não, khổ đau, ngã mạn, tự cao, kỳ thị, ích kỷ, bỏng sẻn, tham lam gì đó sanh khởi tùm lum hết trơn. Rồi bắt đầu từ đó khổ, càng tu càng khổ, càng làm càng khổ. Cho nên Phật mới nói khi mình bị những cái đó rồi thì mình trở về, mình hãy sống chung thủy. Ví dụ có khi mình giận người đó, mình muốn bỏ tu, mình muốn bỏ chùa, muốn bỏ tu, muốn nghỉ đó, thì mình hãy nên chung thủy với tâm bồ đề của mình để nó không lui sụp. Và mình, Đức Phật dùng hai từ là chú tâm và hướng tâm cho đúng. Thí dụ như là mình hướng tâm mình về Phật Pháp, đó là mình hướng tâm đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình hãy chú tâm cho đúng, nghĩa là khi vào trong Phật Pháp rồi nhớ
chú tâm những cái thiện. Còn cái bất thiện chẳng qua là những cái thử thách để chúng ta tăng trưởng cái này. Mình cũng không từ nó, nhưng cũng không cần kiếm nó. Hãy chú tâm cái này. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình chú tâm, mình hướng tâm việc ăn chay, hướng tâm việc ăn chay, thì hãy chú tâm đến tàu hũ, rau. Còn đi ngang hàng thịt đừng chú tâm. Trời, ba sườn. Ăn chay rồi, hướng tâm rồi mà sao còn hướng làm chi? Nhưng mà nếu mà đang chú tâm ăn chay nhưng mà mình đi qua trên đường đi vô quán chay á, thì những cái kia nó thơm, nó ấy, biết nó thôi. Mình không hướng tâm nó, mình cũng chẳng chú tâm nó, biết nó. Nhưng mà nói với mình, tôi đã có hướng tâm rồi, tôi có chỗ để hướng rồi, tôi có chỗ để tôi chú rồi. Phật dùng từ hay lắm. Cho nên mình là Phật tử, mình phải chú tâm, hướng tâm. Ví dụ bây giờ mình hướng tâm về thời kinh, thì mình hãy chú tâm thời kinh. Còn những cái gì mà lặt vặt cái bên đó, đừng quan tâm. Không, mình không từ chối nó được, tại thỉnh thoảng nó sinh khởi. Ví dụ như mình đang ngồi tụng kinh rất là tha thiết, tự nhiên có một cô ở đâu, cô tới, cô xẹt vô, cô ngồi với mình, mà cái giọng của cô nó cứ chỏi chỏi nha. Trời ơi, lúc đó là mình không biết tụi thăng đi đâu. Rồi thì đáng lý nãy mình rất là chú tâm, mà giờ bị cái tiếng này nó lôi mình hướng tâm về cô đó, thì mình nhớ là cái tiếng này không phải, mình đang chú tâm này. Trong cuộc sống của mình á, cái chuyện mà mình lặt vặt bên lề đường là chắc chắn sẽ có. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình mở cái YouTube á, mình nghe giảng. Nhưng mình khi mình click lên cái bài giảng mà vị thầy mình muốn nghe và mình đang nghe, thì nó sẽ hiện lên bên này một lô những cái khác. Cái quẩn mà cái rô rô chà chà lên, thấy cái ông khác cái click vô. Mình đang chú tâm, mình đang hướng tâm này mà nhưng mà nhờ ở xung quanh này nó chạy 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 vậy nè, cái mình click vô đó. Rồi cái đang được 5 phút cái bắt đầu rô rô tìm cái nó gáy click. Rốt cuộc suốt tiếng đồng hồ mà không bài nào nghe xong hết đó. Cài bị dính vậy đó không nè. Em nói vậy em đâu nói ai, em nói em á. Và Pháp Hòa ví dụ vậy thì đại chúng nào đã từng cái kiểu như vậy là biết liền cái gì. Thì quý vị sẽ thấy rằng á, trong cuộc sống của chúng ta là không khéo là chúng ta hướng tâm thì có, nhưng mà chú tâm thì không. Tức là mình cũng thích hướng tu, nhưng mà sự chú tâm chuyên nhất về sự tu của mình nó rất ít. Là vì mấy cái khác nó quá nhiều và nó dễ chi phối mình. Hoặc là nhiều khi mình đang lên một mâm cơm mình ngồi ăn, thì ăn cơm là chính gì, nhưng ngó qua cái thấy bánh bò, cái bóc miếng, thấy miếng chè, nếm miếng, hồi cái quên ăn chính. Những cái ví dụ vậy thôi. Cho nên có một vị sẽ hỏi là tại sao các cô, các nữ Phật tử đi chùa nhiều hơn. Thật sự một trong những cái lý do thôi, chứ không phải là cái dính như là người nữ rất dễ phát tâm nhưng mà rất khó trụ tâm. Thấy gì cũng phát hết đó, để đó con làm. Cái gì cũng phát tâm được hết á, dễ phát tâm lắm. Nhưng mà trụ tâm rất khó. Cho nên chúng ta cũng thế, chúng ta có thể hướng tâm nhưng mà chú tâm thì khó. Thích tụng kinh nhưng mà tụng miên mật không có nhiều. Cũng thích thấy người ta lần chuỗi niệm Phật cũng sắm sâu vậy đó, cũng hướng tâm về sắm sâu vậy mà lựa chuỗi đẹp à. Rồi thậm chí thỉnh xong sâu chuỗi đưa cho thầy nữa, thầy chú nguyện giùm con. Thì thầy bây giờ thầy chú nguyện rồi, đưa cho thím. Thầy chú rồi thầy đưa cho thím. Nhưng mà mình nhận sâu chuỗi đó rồi đó, mình khoe nè, thầy chú nguyện rồi nha. Nhưng mà bây giờ hỏi là mình đụng sâu chuỗi đó mình niệm được mấy bữa. Cho nên là sâu chuỗi nào như mình cũng có, và chuỗi nào cũng có thầy chú nguyện hết đó. Tức là mình cũng có hướng tâm về cái gì đó, nhưng mà chút thôi, thoáng thôi. Nhưng mà cái sự chú tâm đi tới của mình nó rất ít. Cho nên mình ít có kết quả cũng không có gì lạ. Cho nên Phật dùng ở trong cái bài kinh đó, đó. Phật nói là mình phải hướng tâm và chú tâm bằng giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Đó là năm cái phần chúng ta gọi là ngũ phần hương. Hương mà chúng ta thắp nó có năm loại hương. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Hay nói cách khác là niệm định tuệ cũng được. Thì bây giờ đại chúng kiểm lại có phải là mình có hướng tâm nhưng mà ít chú tâm. Nghe ngồi thiền cũng chạy lên ôm bồ đoàn ngồi đó nhưng mà tâm không chú. Cái đó không có gì sai. Nhưng mà nhớ hễ mà mình bị xa cái mình trở về. Thí dụ mình ngồi thiền mà mình cứ nghĩ lung tung, đừng có lo và cũng đừng sợ. Nói chắc tôi không có duyên tu, ngồi thiền hay nghĩ lung tung. Chính mình lung tung cho nên cần ngồi thiền. Chính mình còn nghĩ lung tung cho nên cần niệm Phật. Gì pháp môn niệm Phật hay là pháp môn thở là giúp cho định cái tâm. Nếu mà tâm mình định thì này đâu cần. Nếu tâm mình đã định thì đâu cần phương pháp ngồi thở hay là phương pháp niệm Phật chứ, hay là phương pháp tụng kinh chứ. Vì chúng ta chưa thuần cho nên đây là công thức. Mỗi ngày hãy chú tâm vào đó. Cho nên quý vị đưa cái tượng Phật, cái sâu chuỗi hay là cái bức tranh Phật cho để tùy thân đó, đưa cho thầy chú nguyện. Thầy chú gì đó. Mình đặt câu hỏi, mình đưa cho ông thầy rồi ông chú gì đó. Thầy chú gì? Thật sự ra cái sâu chuỗi là pháp. Cái tâm của thầy giao vô đó là tâm. Cho nên cái tuệ, cái từ bi, cái trí tuệ, cái năng lực của vị đó đi qua cái ngôn ngữ, cái lời cầu nguyện đi vào trong cái đó. Cho nên chúng ta gọi là tâm pháp. Tiếng chuông là pháp. Thầy cầm cái dùi lên, thầy thỉnh bằng năng lực chánh niệm của thầy, nó ra cái tiếng chuông, thì cái tâm nó giao với cái pháp, nó an người. Cho nên một vị khi mà Đức Phật hay là quý thầy mà giảng kinh vậy, nếu mà chỉ giảng cho hết giờ, nói cho lấy có, người ta cảm khác. Nói để cho đại chúng được hiểu ứng dụng tu khác. Và nói trong sách vở khác, nói bằng kinh nghiệm tu hành khác. Mình cảm được điều đó không? Tại vì cái pháp ngôn ngữ chỉ là pháp, nhưng mà pháp đó có duyên tâm vô đó thì cái pháp đó khác. Nấu ăn cho có khác, nấu bằng tình thương khác. Vì nấu bằng tình thương là người ta ăn vô người ta cảm nhận được bao nhiêu tình thương trong này. Còn nấu mà kiểu chặt khúc, nấu nhừ lấy có, nhịn tô biết liền à. Cho quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa ăn một miếng ăn á, không phải Pháp Hòa thích ăn ha, nhưng mà Pháp Hòa trân trọng cái công lao từ cái những cái bánh mà rồi uống nắng rồi làm cho nó thật đẹp. Như nãy ngay cái bình hoa ai mới tặng vào welcome back, một vị Phật tử mang vô tặng welcome back, nhưng mà trên cái welcome back có 3 cây sô cô la. Very creative, rất là sáng tạo. Rồi Pháp Hòa ở trong phòng có một vị gửi vô một chai nhỏ mắt. Thật ra tất Pháp Hòa nhận tất cả những cái đó bằng tất cả tình thương. Và Pháp Hòa biết là người ta đã gia tâm tới mình, cho nên chai nước nhỏ mắt đó mới tới tay mình. Có một Phật tử đem cái nón len, nói tôi muốn đem tận tay cho thầy. Trong phòng Pháp Hòa nghe, Pháp Hòa mới nói với anh Phật tử, mời cô vô. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, người ta có gia tâm tới mình thì mình phải gia tâm tới họ. Cho nên linh thiêng ở chỗ đó, màu nhiệm ở chỗ đó. Nó tụng kinh cầu nguyện có kết quả không? Tùy tâm mình. Hữu cầu sẽ ứng. Nhưng mà ứng bằng cách nào? Nó phối hợp nhiều thứ. Với cái phước của mình, với cái năng lực chánh niệm của mình, với tất cả tâm thành của mình. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ở trong cái không khí này, trong không gian này, nó đã sẵn có những signal. Cái quan trọng là cái máy chúng ta có điện không? Cái máy chúng ta, cái motor nó còn work không? Để chúng ta ghim điện vô và chúng ta bật nó lên và nó bắt signal. Signal này vẫn có, luôn luôn có. Quan trọng là cái của chúng ta, nó có bắt được cái signal đó không? Phật lực cũng vậy. Tam bảo lực đã có. Quan trọng cái lực của chúng ta. Chúng ta cultivate. Chúng ta phát triển nó như thế nào để nó giao cảm. Tại sao một cái người đó, họ sống chung với mình, họ khổ quá trời mà mình không hay. Người dân mới gặp bữa biết liền. Tại vì mình sống chung mà tâm mình không giao cảm. Không bao giờ quan tâm tới người đó. Người đó bệnh, người đó khổ mà mình không hay. Nhưng người khác, người ta sống bằng năng lực từ bi, năng lực trí tuệ. Cho nên người ta thoáng nhìn, người ta đi ngang mình, người ta cảm nhận được cái sự đau khổ trong lòng mình. Và thậm chí người ta không quen mình, người ta khó nói quá. Người ta chỉ tới, người ta nắm tay mình, người ta dỗ về mình. Thậm chí người ta rót cho mình một ly nước. Thậm chí người ta nói, người ta mời mình đi ăn, hay người ta lấy cho mình một chén cháo. Tất cả bằng cái tình thương, vì người ta có cái năng lực đó. Người ta cảm. Cho nên nó nhiều khi mình tập sống là mình nhìn tất cả mọi thứ người ta đối với ai đó như thị. Đừng có nghi ngờ cái tâm tốt của người khác. Cái thứ hai á, là con vịt nó sống bằng rong rêu những cái thức ăn nó có. Và nó rất là enjoy những cái gì nó có. Đức Phật dạy chúng ta cũng như thế. Sống trong đời sống, ngoài cái chuyện mà chung thủy với tâm Bồ Đề, chung thủy với tuệ giác tu tập của mình, thì chúng ta hãy nên an trụ và hưởng những gì trong khả năng, trong phạm vi của mình. Phật thường dùng cái từ là tri túc. Tri túc là gì? Là biết đủ. Chúng ta thường có câu tri túc thường lạc, biết đủ thường vui. Đa dục thị khổ, ham muốn nhiều khổ nhiều. Thì chúng ta đừng lầm. Như vậy đạo Phật dạy cho mình bi quan quá, không có chịu phát triển khả năng. Không, Phật đâu có nói vậy. Nếu anh có khả năng gì, anh cứ phát triển. Nhưng mà đừng có over cái mà mình có khả năng, thì tự mình làm khổ mình và làm khó người. Thưa đại chúng, là cái cõi này được gọi là cõi dục. Chúng ta đang sống trong cõi dục. Nói theo danh từ bình thường là cõi muốn. Chúng ta có muốn không? Có. Muốn ăn, muốn ngủ, muốn thương, muốn. Cái chuyện muốn là chuyện bình thường. Nhưng mà cái khổ của cái người muốn, nó thêm chữ ở trước là ham. Nó trở thành là ham muốn. Mà ham muốn là gì? Là nghĩa là chúng ta muốn hơn cái chúng ta cần. Cho nên ở trước chữ đó nó có chữ tham muốn. Còn nói theo tiếng bình dân là ham muốn. Chứ còn đúng chữ là tham muốn. Chúng ta muốn mà chúng ta muốn nó quá cái sức và cái cần của mình, thì cái khổ nó ngay đó. Cho nên á, cái chuyện mà mình biết đủ á, nó sẽ làm cho mình an lạc. Ví dụ như là hồi đó mình mới qua, mình nói trời ơi, giờ qua không biết tiếng Anh tiếng ngu gì hết, mà chỉ cần có cái việc làm để nuôi mấy đứa nhỏ cho nó ăn học nên người là mừng rồi. Đã muốn và là sao nữa, thời gian nữa trời ơi, phải mua được cái nhà cái cho mấy đứa nó ở thoải mái cái được rồi. Bắt đầu mình thêm á. Mình có đồng, mình nói trời phải có chi, có thêm
99 đồng nữa chẳng trăm. Hay là có 99 rồi nữa ước gì có 1 đồng nữa chẳng trăm. Còn mình không khéo á, thì cái tham nó lôi mình. Cho nên cái chữ mà cái chữ dục ở trong cái danh từ bình thường nó không có gì sai cả. Nó là cái chuyện bình thường của con người. Nhưng mà cái khổ của cái chữ muốn là chúng ta có cái tham. Ở trong sách đó, có kể một câu chuyện là có hai anh chàng, một anh họ Trương và một anh họ Vương. Một hôm hai anh đi đường thì lượm được một cái của rơi khá nhiều tiền. Hai anh mới nói thôi bây giờ tôi với anh lượm được cái túi tiền này coi như là của hoạnh tài. Của hoạnh tài là của gì? Của bất đắc kỳ tử, của bất đắc dĩ. Thì lượm được cái gói tiền đó, nó thôi bây giờ mình tấp vô cái chỗ này nè, rồi cái mình đi ăn mừng. Thôi bây giờ anh ở nhà nha, tôi chạy ra chợ tôi mua bia mua thịt về rồi mình ăn mừng. Trong khi cái anh ảnh đi mua đó thì cái anh ở nhà ảnh chờ thì ảnh suy nghĩ cái gói tiền này á mà để cái thằng kia nó về nó chia thì còn cái gì. Thôi sẵn dịp nó đi xa, nó đi mua đồ ăn ở đây, mình chuẩn bị đồ sẵn đi. Nó về cái mình đập chết nó, cái là mình hưởng cái gói này. Cái anh chàng đi mua đó, trên đường đi anh suy nghĩ, nói giờ mỏng lẽ mình vậy nè, rồi đi mua về cho nó ăn, còn nó chia nữa, ăn chia, không được. Thôi sẵn lợi dụng, bỏ thuốc độc vô rượu thịt này, rồi đem về cho nó nhậu rồi nó chết cái mình hốt của. Thì khi mà đi về tới rồi á, thì cái anh mà mua rượu thịt á, ảnh bị cái anh ở nhà chuẩn bị sẵn cái búa rồi, cái gì vật nặng đập anh chết đi. Thì cái anh đang chết. Anh chết thì cái ông nói trời ơi, tôi bây giờ là hạnh phúc quá, hưởng được trọn gói. Thôi bây giờ ăn mừng mình, sẵn đây rượu thịt nó mua sẵn, tôi sẽ enjoy cái này. Thì ổng lấy rượu thịt nệm uống ăn, xong tối tăm mày mặt lăn đùng ra chết. Quý vị thấy được câu chuyện anh trẻ chàng họ Trương và họ Vương. Có nhiều khi mình thiện lắm. Câu chuyện kể có một cái anh đó, anh mới cầm hai, anh mua được cái căn nhà thì anh mới đào được ở trong căn nhà đó lên một gói tiền. Thì mới đầu anh rất là honest, rất là thật tình đem tới quan. Dạ bẩm quan, thần mua được cái miếng đất này mà xới lên thì không phải là tiền của tôi, thôi tôi trả cho người chủ cũ. Người chủ cũ được kêu lên, người chủ cũ nói không, tiền này không phải của tôi. Nó biết đâu chừng của ba mẹ để lại, ba mẹ tôi không nói gì hết, thôi tôi không nhận của này đâu. Thì quý vị thấy quá tốt không? Người nhặt được của trả, mà người có của thì không nhận là gì, không nghĩ là của mình. Ông quan chưa biết xử làm sao, nói thôi hai khanh về nhà đi, rồi mai ta suy nghĩ cách xử. Sáng hôm sau hai người giành nhau đánh trống vô, dạ bẩm quan gói đó của con. Giờ nó suy nghĩ. Thì những cái câu chuyện đó, đó chẳng qua là để nhắc nhở chúng ta. Có nhiều khi chúng ta honest trong giây phút đó, nhưng mà hãy có thời gian suy nghĩ về cái người ta đốc vô, nói sao ngu vậy, không nhận đại của mình. Tiền tới tay mà không biết nhận. Thôi tôi coi chừng những cái xung quanh nó có thể nó tưới mình. Nhiều khi tâm mình thiện lắm, nhưng mà về nhà mình thành thiệt, mình khai, mình nói bữa nay tôi lượm được của rơi, tôi trả anh ta mà anh ta không nhận. Bà vợ nói trời ông có khùng không? Không, hay là cái ông kia ông nói bữa nay người ta đem tiền tôi người ta trả, cái bà vợ ông nói ông có điên không, người ta trả mà trong đất của ông không có nhận, để biết đâu má chôn má quên nói cho ông nghe. Nghe cũng có lý, cái lên dành có tiền. Thành thử ra quý vị thấy tiền của vật chất thì đôi khi nó cũng có thể làm hư đi cái tâm tu. Cho nên nó ngày xưa là trong cái giới sa di, các vị, tất cả các vị thọ sa di giới hay là bắt đầu vào tu, thì cái giới thứ 10 là không nên cầm giữ tiền bạc châu báu, trừ trường hợp mình phải vì tam bảo mà giữ. Cho nên trong chùa là phải có một vị lo cái đó thôi, chứ không phải ai cũng được giữ. Tại vì không khéo á thì cái tiền bạc nó sẽ lôi mình. Cho nên người xuất gia mà còn đi làm ngoài đời nó cũng hơi khó.
là bởi vì khi có tiền rồi thì mình nghĩ rằng mình không lệ thuộc tiền của Phật tử, của tính thí đàn na. Đôi khi mình cũng không có giữ được cái tâm tu mình nó trọn, vì mình nghĩ tôi đâu có ăn của ai đâu, tôi làm tôi tiền tôi sống mà. Thành thử cái sự mà nhiếp mình trong sự tu tập nó cũng khó. Cho nên Đức Phật nói là mình có cái gì mình hưởng đó, mình enjoy, mình tận tâm với nó. Rồi cái thứ ba, con vịt á, nó không có sát sinh. Chúng ta phải khởi tâm từ bi bình đẳng. Hôm nay á, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe ba cái điều về một con vịt. Thì Đức Phật là một bậc thầy, và cái đặc biệt của Phật là Phật nhịn gì Phật cũng có thể nói pháp. Phật nhìn con vịt nó sống và Phật cũng có thể đem ra Phật dạy chúng ta ứng dụng sống. Phật thấy con sư tử năm điều, Phật cũng nói sư tử có năm điều và người tu chúng ta cũng có thể làm năm điều. Giống như Phật đi ngang với Ngạ Nan đến một bãi biển mà thấy con rùa nó rút hết sáu chi nó vô, khi con chó sói tới rình rập nó. Nó đằng xa xa nó thấy con chó sói đi tới là bắt đầu nó rút cái đầu nó vô, rút bốn chân nó vô hết, còn cái mu rùa con chó sói đâu có làm gì được. Rồi cuối cùng chó sói đi. Phật ngồi ở ngay bãi biển, Phật nhìn thấy hết á. Xong chó sói đi rồi Phật mới nói các thầy nên tu hành con rùa. Sáu chi đó là sáu căn của mình. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Con chó sói đó là gì? Là những phiền não nó lôi, nó tới, nó cuốn dụ mình. Không khéo là nó cắn một chi nào của mình, cho nên mình thấy nó là mình phải rút. Cho nên mình ăn chay á, mình mới tập ăn chay thì mình chưa có thuần, thì mình bớt coi nghe, coi và nghe quảng cáo. Bún bò Huế 5 đồng một tô, ăn một tô free một tô. Trời, mình ngó qua đồ chay 10 đồng tô bún bò Huế. Có bộ ăn mặn sướng hơn ăn chay. Cho nên thưa đại chúng, cái mà Pháp Hòa muốn nói là Phật dạy chúng ta hãy hướng tâm và chú tâm cho đúng. Một khi chúng ta hướng tâm cho đúng rồi thì cái sự chú tâm của chúng ta nó cũng phải được miên mật như vậy. Mình đã quyết định trên con đường, mình đã hướng tâm thế này rồi thì hãy chú tâm cái đó làm cho nó đúng. Như là quý vị đã cắt ở đây, ai cắt vải may quần áo là biết. Hướng tâm đưa cây kéo vô cái miếng vải đó cắt là phải chú tâm cắt cho ngay. Nói chuyện rung tay là vải nó lệch. Hay thậm chí mình đưa cái vải vô cái máy may đó là phải cầm vải cho thẳng. Chân đạp mà cầm thẳng đi tới. Mà hễ mà dùng giường là mai nó sẽ hư. Hay thậm chí đưa vải vô mà không căng nó ra cho thẳng thì mai cũng không được. Rồi bây giờ mình nếu mình cắt nhầm cái vải nó trơn thì phải biết nương cái kéo như thế nào để nó không lệch vải. Và thậm chí mà mình cắt một cái vải nó quá dày, hay là chúng ta cắt giấy mà chúng ta gấp nó quá dày thì cắt một hồi giấy nó trề trại lệch. Tự mình phải biết mỏng dày để chúng ta cắt nó. Cái đó gọi là hướng tâm. Hướng tâm thì có thể có, nhưng mà chú tâm thì đôi khi chúng ta hơi yếu. Và vì vậy cho nên chúng ta khó tập trung mà tu tập. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mình tu á, mình hướng tâm là ăn chay, hay là mình hướng tâm tụng kinh, hay mình hướng tâm làm việc gì đó, thì phải chú tâm. Tại vì nếu không thì những cái xung quanh này có thể nó... Mình hướng tâm cái chuyện gọi là không tham, nhưng mà người bên ngoài có thể tưới. Tại sao không lấy? Đồ free mà không lấy. Mất tâm liền. Thôi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn mà Đức Phật dạy, và đồng thời cũng kết hợp với một câu chuyện là Đức Phật kể về mấy cô bán cá vậy đó. Thì chúng ta có thể dễ bị một cái tập nghiệp nào đó nó lôi mình. Thì dĩ nhiên là nghiệp thì nó có lành, có không lành. Thì nếu chúng ta tập được cái nghiệp nào lành và chúng ta sống với nó thì chúng ta vui. Còn có những cái mà thật sự những cái nhỏ nhỏ đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà khi chúng ta bị cái gì nó lôi thì chúng ta mất tự chủ, thế thôi. Cho nên cái ăn ớt hay là ghiền ớt, ghiền cà phê là chuyện rất nhỏ. Nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta có những cái như là nóng tánh. Hồi tối này có một em nhỏ, nó khoảng chừng 11 tuổi à. Nó mới gặp Pháp Hòa, nó hỏi là làm sao con có thể con control được cái anger của con. Thì Pháp Hòa mới hỏi nó là mỗi khi con angry á, con có nói sai không? Dạ có. Và mỗi khi nói sai thì con nghĩ cái gì? Con hối hận và đôi khi con muốn chết. Tại vì con nghĩ rằng con không có sửa được cái đó. Thì Pháp Hòa nói chết không phải là cái cách giải quyết. Bây giờ con muốn, con có quyền express cái disagree của mình. Pháp Hòa giải thích trước hết tại sao mình giận. Vì mình không có đồng tình với những gì người ta làm. Nó trật ý mình giận. Chứ thật sự ra trong cái việc người ta làm không có chứa cái gì giận trong đó cả. Sở dĩ chúng ta giận buồn tức tối là tại nó không đúng ý mình thôi, chứ không có gì hết á. Chứ thật sự khi người ta làm việc đó, người ta đâu hề nghĩ là người ta làm gì để cho mình giận đâu. Nhưng mà tại vì người ta làm việc đó và nó không đúng ý mình giận. Mình có quyền phát biểu cái giận. Nhưng phát biểu trong khi chúng ta đang tức giận là chúng ta dại, là bởi vì chúng ta sẽ không nói được lời hay. Bây giờ cách là đi vô tìm một cái chỗ ngồi lắng xuống. Khi mình lắng xuống rồi, mình sẽ trở ra mình nói cái điều mình không đồng tình, không đồng ý. Nhưng bây giờ bằng một cái ngôn ngữ tĩnh lặng, chứ không phải là ngôn ngữ của giận hờn. Chỉ có cách đó thôi. Chứ đừng nói là tôi phải hô, tức là phải ráng dằn, phải nuốt trôi, không cần. Mình có thể phát biểu điều đó, nhưng không phải trong lúc giận. Tại vì trong lúc giận mà nói là luôn luôn bị chi phối bởi cái giận. Và những cái ý tứ mình muốn nói nó không còn đủ nữa, là vì cái giận nó che lấp hết. Quý vị nào mà nấu sữa đậu nành để là biết sữa nó vừa sôi thôi là phải tắt. Để một cái nó trào là lao chết luôn. Có nhiều khi mình sơ ý trong một vài giây thôi, mình phải mất nguyên ngày để lao cả cái bếp. Còn nếu mà mình tắt lửa nó sớm thì mình đỡ cực. Thì thôi, thì Pháp Hòa có mấy điều muốn chia sẻ với đại chúng như vậy. Ở đây có vài câu hỏi. Xin Thầy hoan hỷ chỉ chúng con an cái tâm của các em teen đi học xa nhà. Các em sợ bị chết khi đi máy bay. Thật sự đây cũng là một cái tâm lý thôi. Thì tâm lý là nó hay đọc tin tức, thấy máy bay rớt, máy bay bị tai nạn, rồi từ nó build up cái sợ hãi trong người của nó. Cái quan trọng là chúng ta biết làm sao để cho các em nó an cái tâm nó, là bằng cách là khi con lên máy bay, con đừng nghĩ gì mà con chỉ nhắm mắt, con thở và con, hoặc là mình giúp cho nó, con cầu nguyện. Có nhiều lúc mà đi máy bay mà máy bay nó rớt rồi nó nghiêng ngã, ai cũng sợ quá trời đó. Hồi đi xuống máy bay, cái mấy bà Mỹ lại gặp Pháp Hòa nắm tay, thank you, we feel blessed because you're here. Thật sự ra, tại vì quý bà thấy mình, quý bà nghĩ chắc là Phật Chúa gì phù hộ, tại có nhờ ông thầy trong này. Nhưng mà mình nói bụng nó dạ không đâu, nếu có gì cũng cộng nghiệp như nhau. Thật sự không phải một cái chuyện rớt máy bay không, mà nó rất nhiều việc chúng ta sợ hãi trong cuộc sống của mình. Có nhiều khi có nhiều người có ăn nhưng mà vẫn sợ đói. Vì sợ đói cho nên non bụng rồi vẫn lấy mấy miếng bỏ túi. Nhưng mà mình biết là mình ăn không nổi, nhưng mà cứ sợ đói là phải để dành. Quý vị nào mà đi xa là sẽ biết, nhìn trong xe quá trời đồ ăn mà rốt cuộc đem về hết trơn. Ăn bao nhiêu đâu. Nhưng mà cái tâm lý sợ đói, sợ khát, sợ đủ thứ của mình là mình thủ đủ thứ hết. Vì chữ hiếu, nếu con quyết định ly hôn chồng về nhà báo hiếu gia đình mẹ và các em, làm vợ con quyết định như vậy có đúng không? Có thiệt thòi cho ba đứa con không? Cái điều này không nên làm. Đâu có ai vì chữ hiếu mà phải ly dị chồng. Nếu mà mình ly dị chồng mà mình sống không hạnh phúc thì cha mẹ khổ còn hơn. Thấy không? Cha mẹ nào cũng mong con mình có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Có thể là thà cha mẹ sống đơn độc hay là sống thiếu thốn, nhưng mà không thể cha mẹ suối biểu con ly dị mà để về lo cho cha mẹ, để rồi bỏ bê chồng con. Cái này không đúng đâu. Thì có thể quý vị đúng theo cái nhìn của mình thôi. Ồ, tôi làm vậy để tôi báo hiếu. Nhưng mà báo hiếu, coi chừng mình chỉ báo hiếu được cái vật chất mà chúng ta báo, chưa báo hiếu được cái tâm, cái lòng, cái khổ đau, cái lo lắng của cha mẹ. Cho nên cái hiếu là chúng ta sống như thế nào, ngoài cái chuyện lo cơm ăn áo mặc hàng ngày cho cha mẹ và còn làm cho cha mẹ cái tâm được an nữa. Giờ về nhà chăm sóc cho ba mẹ mà con mình không lo thì ba mẹ cũng bất an giống nhau. Trừ khi nào mà cha mẹ đó không khe, chỉ biết con mình thôi, à, con làm vậy đúng á, thì cái chuyện đó khác. Nhưng mà phần lớn thì cha mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này. Cho nên quý vị cũng không nên làm cái việc gọi là mình vì cái sự hiếu thảo mà mình ly dị. Cái điều là chúng ta có thể làm là chúng ta ngồi xuống, chúng ta bàn với nhau. Bây giờ cha mẹ em già, hay là cha mẹ anh già yếu, vợ chồng mình làm sao chia ra để có thể chăm sóc cha mẹ. Cái đó mới là hiếu. Vừa trọn cái hiếu mà vừa trọn cái nghĩa. Có nhiều khi mình chỉ hiếu được với cha mẹ mà mình thiếu cái hiếu với chồng, với con. Vì chữ hiếu không có chỉ để cho mình đối với cha mẹ. Vì hiếu nghĩa là hảo, là tốt. Cũng giống như người đó có ăn mà luôn luôn biết chia sẻ, người ta gọi là người đó hiếu ăn. Khách tới nhà mình niềm nở mình tiếp đãi gọi là hiếu khách. Vậy thì chữ hiếu không phải chỉ là con lo cho cha mẹ, mà chồng biết lo cho vợ cũng là hiếu. Vợ lo cho chồng cũng là hiếu. Con lo cho cha mẹ là hiếu, mà cha mẹ lo cho con cũng là hiếu. Mình là đệ tử Phật, mình sống sao mình đền ơn Phật là hiếu với Phật. Phật hiếu với mình rồi. Phật đã mở cho con đường chúng ta tu tập rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ còn tu tập như thế nào để làm cho cái lời dạy của Đức Phật được lan xa là hiếu. Cho nên cái hiếu đó là sự đối đãi tốt. Thì chúng ta phải đối đãi như thế nào để trọn vẹn cuộc đời của chúng ta có hiếu, có ân, có nghĩa, có tình, chứ không phải chỉ có hiếu. Mà nếu mà chúng ta chọn cái phần này thì chúng ta mất đi cái nghĩa vợ chồng. Thì nghĩa vợ chồng không có thì hiếu nó cũng không trọn. Rồi nhiều khi á, mình làm cho cha mẹ mang một cái lỗi là vì cha mẹ mà mình bỏ chồng. Cha mẹ mang cái lỗi, người ta trách phiền cha mẹ, thì hiếu nó cũng không trọn. Cho nên mình phải làm sao mà khi mình làm việc gì mình tư duy, mình quán chiếu. Và xưa nay chưa có ai làm việc đó cả. Luôn luôn là mình, trừ khi nào có những trường hợp là vì chồng khắt khe, vợ quá khắt khe mà mình không chịu nổi, khi mình lo cho cha mẹ thì cái người này có thể đi tới quyết định là ly dị để lo cho cha mẹ vì người chồng hay là người vợ không có đồng tình với mình. Thì nếu mà vị nào đã từng bị hoàn cảnh đó và mình đã đối đãi với người thân mình như vậy thì mình nên suy nghĩ và sống lại. Nếu một người chồng mình hiếu với cha mẹ thì có phải người chồng nó tốt không? Tại sao mình lại chống bán cái chuyện đó? Nếu người vợ mà biết thương cha mẹ, hiếu với cha mẹ, đó là người vợ tốt, đó là người con tốt. Mình sống trong một người tốt như vậy mình không thích sao? Nếu mà bây giờ ngược lại, nếu mà người con gái đó mà hất hủi cha mẹ mà người đó lại là vợ mình thì mình nghĩ gì về người vợ này? Trời ơi, cha mẹ ruột của bả mà bả còn hất hủi kiểu đó thì mình làm nuôi gì? Cho nên nếu mình đã từng xử như vậy đối với chồng với vợ mình, nên suy nghĩ lại. Tại sao con vợ hay là chồng của mình thương cha mẹ, lo cho cha mẹ như vậy mà mình lại chống? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta chỉ thỏa mãn được cái ngã, cái muốn của mình mà chúng ta quên nghĩ cho người khác.
Mà chúng ta vì nghĩ cho người khác cho nên cái tâm từ bi mình nó rộng, nó lớn ra. Nó rộng lớn ra và chúng ta luôn luôn sống bằng cái tâm niệm đó. Và quý vị cứ để ý ha, người nào sống bằng tâm niệm từ bi ra, ăn ngon, ngủ yên, sống chết tốt. Đức Phật dạy trong kinh, người mà có lòng từ bi á, có 8 cái điều lợi. Ăn được, ngủ được, được người thương, tiếng đồn xa, vân vân. Người mà sống không từ bi, sống như thế nào đó mà nó trật lất hết trơn thì cũng sẽ ngược lại hết. Người ta nhắc tới mình là ta bao nhiêu những lời lẽ không dễ thương gì mình. Cho một người đệ tử cũng vậy. Một người đệ tử mà đi chống lại với thầy mình, ví dụ mình không đồng tình, mình cứ lui, và trong cái im lặng nào đó. Còn nếu mình ra mình thì người ta, mình nói bao nhiêu những cái lời lẽ không hay thì ta suy nghĩ, ủa, người này là thầy họ mà họ còn như vậy thì mình đang thú gì. Cho nên nếu ai đã từng làm khó dễ vợ hay chồng của mình, khi vợ chồng lo cho mẹ mà mình không đồng tình, mình buồn, mình trách móc, thì mình nên suy nghĩ lại. Thì mình được một cái người vợ như vậy là quý, được người chồng như vậy là quý. Có người nói rằng khi ngồi thiền họ thấy cảnh này cảnh nọ, như vậy là đúng hay sai của pháp ngồi thiền? Vì thấy cảnh tức tâm đã động phải không? Mà tâm động thì đâu phải ngồi thiền. Dạ, hỏi tức là đã trả lời. Thưa, ngồi thiền là chúng ta ngồi để lắng cái tâm, vì tâm chúng ta rất là lăng xăng. Nếu ngồi thiền mà để mong mình đi cảnh giới này cảnh giới kia thì mình chồng chất cái lăng xăng, chứ mình không có làm được gì hết. Đó là pháp thiền của ai thì không biết, nhưng mà thiền của nhà Phật thì không có cái đó. Thiền của Phật giáo là chỉ định tĩnh được cái tâm. Bởi vì sao? Bởi vì tâm là nguồn cội của mọi pháp thiện hay bất thiện. Nếu tâm lắng thì bất thiện lắng, thiện pháp nó sanh. Cho nên người nào mà tâm lắng, lời nói, hành động, suy nghĩ của họ luôn luôn có tuệ giác, có chánh niệm, có an vui. Cho nên ngồi thiền không có để đi đâu hết á. Không có xuất hồn đi đâu mà không thấy cảnh gì. Mà nếu có thấy cảnh, cái đó Phật gọi là gì? Đó là ma cảnh hay là sắc cảnh. Bởi vì chữ ma này là gì? Không phải là ma quái gì. Chữ ma mà Phật muốn nói đây là sự lôi kéo, sự trở ngại, sự chướng ngăn chúng ta tiến tu chứ không có gì cả. Ví dụ bây giờ mình ngồi thiền, mình thấy cảnh Phật, thì mình sẽ tự cao, tự đắc rằng tôi đã tới cảnh Phật. Mình bị một vọng tưởng đó, nó làm điên đảo mình. Mình sẽ ra ngoài, mình nói tôi giờ tu chứng rồi đó. Tu chứng là tôi đã lên tới cảnh giới của Phật rồi. Nguy hiểm lắm. Mà người nào mà có khi gặp cảnh Phật vui quá cũng có thể phát không bình thường. Là vì sao? Vì mình ham thích cảnh Phật thì ma nó hiện cảnh Phật nó cho mình thấy. Rồi mình thấy cảnh giả đó, mình tưởng là thật. Cho nên có nhiều khi người ta ra, người ta xưng người ta là minh sư, người ta là gì gì đó. Quý vị nhớ cái đó không phải đâu. Chẳng qua là trong khi họ ngồi, họ có lén chút gì đó, họ dính vào cái đó, họ nghĩ là họ đạt tới cảnh giới đó. Nhưng mà thật sự tất cả những cái đó chỉ là cái vọng tưởng, cái sắc cảnh trong khi họ ngồi thôi. Cho nên quý vị niệm Phật mà thấy Phật phóng quang xoa đầu đó, nếu có vui vui chút thôi ha, rồi thôi xả đó, đừng có ra ngoài nói nhiều quá. Trời ơi, tôi niệm Phật, Phật xoa đỉnh rồi đó. Nguy hiểm lắm. Tại vì nếu mà không khéo là mình trở thành cái đó, Phật dạy gì? Đại vọng ngữ. Có nhiều khi chưa chứng mà cho mình đã chứng, chưa ngộ mà đã cho mình ngộ. Còn nếu không muốn nói là mình đã lạc, đi sai lệch rồi. Xin Thầy cho biết Ma Ha Tát là nghĩa gì? Chữ Ma Ha là lớn, Ma Ha là rộng lớn. Ví dụ mình tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy đó. Ma Ha Bát Nhã là trí tuệ rộng lớn. Còn khi mình niệm Phật Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát thì cái câu này ý muốn nói là con xin đảnh lễ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là vị Bồ Tát lớn. Ma Ha là lớn, chữ Tát đây là âm, là nó chữ tắt của chữ Bồ Tát, chứ là Ma Ha Tát như là Bồ Tát rộng lớn, nói theo tiếng Việt của mình là một vị Bồ Tát lớn. Thí dụ như thế là đây là một vị thầy lớn trong chùa này, tức là ý nó là senior monk, một cái leader, một cái senior monk thì chúng ta gọi là thầy lớn, một vị thầy lớn, một sư anh lớn, một sư chị lớn. Thế đây vậy, Bồ Tát này là một vị Bồ Tát lớn, có hạnh nguyện rộng lớn cứu khổ. Lớn này không phải lớn cái xác. Nó Ma Ha Tát, Quan Âm Ma Ha Tát là Quan Âm bự, thiệt là bự. Cái bự đó chỉ là bự cái, không phải cái size, mà bự cái hạnh, cái đức, cái tu. Cho nên nhiều khi người đó rất là nhỏ, nhưng mà người đó có trái tim lớn, thì mình gọi người đó là gì? Là đại nhân đó. Thường thường ta nói dạ bẩm đại nhân. Ủa ổng con chút mà đại nhân gì? Thì thường ta nói đại nhân là gì? Là người có cái tâm, có cái chức lớn. Thì trong Phật giáo chữ đại không phải là cái size, mà ở cái gì? Cái tâm lượng. Ví dụ ta nói hôm nay đại thí chủ tới cúng dường, không phải là bà đó đem cúng 50.000, 100.000, mà người đó đi cúng bằng cái tâm thanh tịnh là đại thí chủ. Cho nên chữ Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn. Mà Ma Ha Tát là mình nói âm theo cái tiếng Phạn, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nói theo tiếng Việt là kính lại vị Bồ Tát lớn là Đức Quán Thế Âm. Vậy thôi. Thì đó là những câu hỏi của ngày hôm nay ha. Và cũng đồng thời là chúng ta kết thúc cái buổi sinh hoạt này. Thì một lần nữa xin cảm niệm công đức sư cô và trụ trì, quý Phật tử tại tỉnh Thất Hiền Như đã tạo duyên cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian quý báu của mình tham dự một cái buổi sáng, sáng sớm, phải nói là sáng sớm á. Lẽ ra giờ này quý vị là ngủ trễ vì cuối tuần, nhưng quý vị đã dành cái buổi sáng hôm nay để về chùa ôn tập lại những lời Phật dạy. Xin cảm ơn đại chúng và chúc nguyện đại chúng luôn được khỏe mạnh, an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.